phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh bằng số 7. Chánh kinh: Mạc khinh hạ liệt nhân, bị ư di pháp trung, tiệm thứ nhi giải thoát. Chớ khinh kẻ hèn kém, họ sẽ trong di pháp dần dần được giải thoát. Chớ có khinh khi người hèn kém, thậm chí đối với súc sanh cũng chẳng được khinh mạng chúng. Quý vị thấy đời này chúng mang thân súc sanh, biết đâu nghiệp báo súc sanh của chúng đã mãn, đời sau sẽ được làm thân người, niệm Phật vãng sanh. Chúng quyết định sẽ thành Phật, còn ta vẫn cứ lẩn quẩn trong sáu đường. Chuyện ấy thường có, vì thế chẳng được xem thường người khác. Không ít người một khi chuyển sanh sẽ thành tựu vượt trội chúng ta. Họ sẽ trong di pháp, di pháp là di giáo của Phật. Rất có thể họ sẽ lần lượt được giải thoát, tu hành chứng quả vậy. Chánh kinh: Tỳ kheo tuy phá giới, thâm tính ư tam bảo, thị tắc giải thoát nhân, bất ưng kiến kỳ quá. Tỳ kheo tuy phá giới, nhưng tin sâu tam bảo, chính là nhân giải thoát, chẳng nên thấy lỗi họ. Ở đây Phật lại thuyết minh vì sao chẳng nên thấy lỗi người khác. Có đạo lý đấy. Trong giới kinh thường nói phá giới Phật vẫn có biện pháp cứu được, nhưng mất chánh kiến Phật không còn cách nào cứu nổi. Những người kia tuy phá giới nhưng không phá chánh kiến. Vì sao? Vì họ tin tưởng tam bảo sâu xa, vẫn còn cứu được. Thí dụ rõ nhất là như chuyện Pháp sư Oán Kha đời Tống, chép trong bộ kinh Thánh Hiền Lục, là một thí dụ rất hay. Lúc còn sống, Ánh Khoa phá giới, tạo tác rất nhiều ác nghiệp. Sở dĩ ông ta được cứu là vì tin tưởng tam bảo, vẫn tin tưởng nhân quả, tự nghĩ mình nhất định đọa địa ngục A Tỳ. Tưởng đến việc ấy, ông ta sợ run. Cầu hỏi các bạn đồng học có cách nào cứu giúp hay không? Bạn đồng tu của ông ta cũng rất hiếm có, tặng ông Ánh Khoa cuốn sách Vãng Sanh Truyện. Ông ta tự xem, ông đọc thấy mọi người niệm Phật vãng sanh, tâm liền chấn động, thật sự phát nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tâm ông ta chân thành khẩn thiết, niệm đến 3 ngày 3 đêm cảm đức A-di-đà Phật hiện thân. Phật A-di-đà dạy ông còn sống được 10 năm nữa, ông phải tu cho khéo. 10 năm sau, lúc ông mãn chung, ta sẽ đến rước ông. Oán Kha chẳng dễ nản chí. Ông thưa cùng Phật A-di-đà: Con nghiệp chướng rất nặng, chẳng chống cự nổi những dụ dỗ mê hoặc. Người ta vẫn dụ cho con lại phạm tội. Phạm tội nữa thì chẳng biết 10 năm sau tạo không biết bao nhiêu là tội nghiệp. Con chẳng cần sống thêm 10 năm nữa đâu. Bây giờ con cứ theo ngài thôi. Phật cũng từ bi đáp ứng: 3 ngày sau ta đến tiếp dẫn ông. 3 ngày sau ông liền vãng sanh. Kinh A-di-đà nói niệm 1 ngày, 2 ngày đến 7 ngày là thật đấy, chẳng phải là giả đâu. Vì sao chúng ta niệm Phật đã lâu mà chẳng được vãng sanh? Chúng ta chỉ ưa thích vãng sanh nơi cửa miệng, chứ trong tâm đối với thế gian này lưu luyến bỏ chẳng được. Phật biết rất rõ ràng minh bạch, biết những lời quý vị nói đều là giả, nói không thật, nên ngài chẳng đến. Quý vị mà thật muốn vãng sanh, ngài sẽ đến. Quý vị chẳng nói lời chân thật, miệng đúng tâm sai, nên có niệm suốt đời Phật cũng chẳng nghĩ đến mình. Còn người ta niệm chỉ 3 ngày là Phật liền nghĩ đến ngay. Là vì sao vậy? Vì thật sự niệm. Nếu như ở đây chúng ta đã Phật thất đúng như thế, niệm Phật 7 ngày liền vãng sanh, thì sẽ chẳng còn ai đến đây nữa đâu. Bởi nếu được như vậy thì xong 7 ngày là chết rồi, còn ai dám đến đây nữa? Đoạn kinh này nói về người phá giới, nhưng chẳng phá chánh kiến, vẫn còn chánh tri chánh kiến, chẳng phải là tà tri tà kiến. Chánh kiến đó là nhân để giải thoát, họ sẽ được cứu, được vãng sanh. Không chỉ vãng sanh mà lắm khi phẩm vị vãng sanh còn cao nữa kia. Chúng ta thấy trong kinh nói vua A Xà Thế chẳng hạn, như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, từng giết cha hại mẹ, theo Đề Bà Đạt Đa phá hoại tăng đoàn, tạo ngũ nghịch thập ác. Đề Bà Đạt Đa đọa địa ngục, ông ta lúc lâm chung mới sám hối, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Phật bảo ông ta là thượng phẩm trung sanh, thật là ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Bởi thế chúng ta mới hiểu được rằng có hai loại người vãng sanh tịnh độ. Một là bình thời niệm Phật tích công lũy đức, hai là lâm chung sám hối. Phẩm vị cao hay thấp phụ thuộc sức sám hối của người đó. Vua A Xà Thế chơn tâm sám hối nên đạt được phẩm vị cao. Bởi thế chúng ta chẳng được khinh mạng người tạo ác nghiệp, chẳng nên thấy lỗi họ. Chánh kinh: tôi phục tham sân nan, vật kinh ư phóng dật, trừ tập pháp ưng nhĩ, thị cố bất tu thuyết. Khéo dẹp yên tham sân, đừng kinh sợ phóng dật, trừ tập pháp như thế nên chẳng cần nói nữa. Bài kệ này cho thấy Đức Phật thông đạt nhân tình vô cùng. Từ phương tiện nhân tình mà nói, chẳng nên khinh mạng những hạng người ấy là vì cớ gì? Phiền não tham sân si muốn đoạn trừ rất khó khăn. Biếng trễ, lười nhác, phóng dật đều là tạp khí phiền não từ vô thủy kiếp đến nay. Trừ tập pháp ưng nhĩ, trừ tập khí lẽ đương nhiên phải như thế. Thấy những hiện tượng ấy, biết những hiện tượng ấy là chuyện đương nhiên, cho nên chẳng thấy lỗi người khác. Ôi, chẳng cần phải nói làm chi, phiền não từ vô thủy đó mà. Kẻ kia chưa phải là thánh nhân, cũng chưa phải là Phật Bồ Tát tái lai, làm sao không có phiền não cơ chứ? Vì thế dù thấy họ có lỗi cũng chẳng cần phải nói đến. Hãy ngoảnh lại xét mình, bản thân mình có lỗi đó hay không? Tự xét mình khó lắm nha, thấy lỗi người khác dễ ẹt à, hệt như trồng con mắt, chỉ thấy những gì bên ngoài chứ chẳng thấy được chính mình. Như vậy người giác ngộ chẳng có gì lạ phi thường, họ thấy người khác giống như chính mình, ta người chẳng hay. Thấy người khác có lỗi, họ liền biết chính mình có lỗi ấy, mong mỗi người khác sửa lỗi, thế nào thì họ sẽ tự nghiêm chỉnh sửa lỗi. Người như vị có trí huệ, người như vị khéo tu đấy, biết tu hành đấy. Chánh kinh: nhược thanh tịnh tỳ kheo, tỳ tha nhân quả thất, thị tối phi chân thật, bất danh tu chánh pháp. Nếu tỳ kheo thanh tịnh bởi tìm lỗi lầm người, thật chẳng phải chân thật, chẳng gọi tu chánh pháp. Nếu là một tỳ kheo chân chánh thanh tịnh mà lại làm phiền người khác, tìm lỗi người khác, Đức Phật nói kẻ ấy chẳng đúng là tỳ kheo thanh tịnh, cũng chẳng phải là kẻ chân chánh tu hành, mà là giả vờ đó thôi. Chánh kinh: như lý tu hành giả, đương tu tự quán sát. Kẻ đúng lý tu hành phải nên tự quán sát. Sự thật là người tu hành thì phải thường tự xét mình, chẳng cần phải nhòm ngó người khác. Chánh kinh: cầu đạo chư tỳ kheo, xả ly ác ngôn luận, thường dĩ hoan hỷ tâm, độc giữ ư nhàn tịnh. Các tỳ kheo cầu đạo lìa bỏ lời lẽ ác, thường dùng tâm hoan hỷ ở riêng nơi thanh vắng. Đây là một tấm gương tu hành. Thật sự là người tu hành thì nhất định phải bớt nói, ngôn ngữ phải nhu hòa thanh tịnh, hoan hỷ an tịnh. Đúng như thường nói, nhiều sự chẳng bằng ít sự, ít sự chẳng bằng vô sự. Đây mới là chân chánh tu hành vậy. Trong đoạn này tổng cộng có 24 bài kệ trùng tụng đại ý đã nói trong phần trường hàng. Đoạn kinh văn tiếp theo đây là đoạn kinh tổng kết chánh kinh Nhĩ Thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Hy hữu Thế Tôn, đâm trước hội não, nải hữu như thị vô lượng quá ác. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Hy hữu thay, bạch Đức Thế Tôn, mê đắm nhiệt não, bèn có vô lượng lỗi ác như thế. Di Lặc Bồ Tát nghe Đức Phật tuyên thuyết rất cảm khái, bèn thưa: Ham ái ưa thích nhiệt não có nhiều lỗi ác như thế đó. Chánh kinh: Thoái thất công đức vô hữu lợi ích, tăng trưởng phiền não, đọa chư ác thú, viễn ly bạch pháp. Lui sụp công đức chẳng có lợi ích, tăng trưởng phiền não, đọa các đường ác, xa lìa bạch pháp. Bạch pháp là thiện pháp, cái ấy toàn là tạo tác ác nghiệp, chẳng phải là thiện pháp. Chánh kinh: Hà hữu Bồ Tát cầu thiện pháp giả, văn thị quá thất, nhi bất nhạo ư, độc sử nhàn tịnh. Có vị Bồ Tát nào cầu thiện pháp, nghe những lỗi ấy mà chẳng thích ở riêng nơi thanh vắng ư? Ở đây là lời kích lệ chúng ta. Ngài nói có Bồ Tát nào cầu thiện pháp, nghe giảng nhiều lỗi lầm của việc ưa thích nhiệt náo như thế mà vẫn chẳng chịu buông bỏ chăng? Vẫn chẳng tìm một nơi an tịnh để tu học hay chăng? Sơ nghiệp Bồ Tát nên quán ngôn luận thế gian có 20 lỗi lớn. Trường hàng: Phần dưới đây nói ngôn luận thế gian có 20 lỗi lớn, xin hãy xem kinh văn. Chánh kinh: Nhĩ Thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, vân hà danh vi thế thoại trung quá, nhược quán sát thời, Bồ Tát ưng trụ quyết định chi nghĩa, do quán thị nghĩa bất sanh nhiệt não. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là lỗi lầm của ngôn luận thế gian để khi Bồ Tát quán sát sẽ trụ vào nghĩa quyết định, do quán nghĩa ấy chẳng sanh nhiệt não? Lời lẽ thỉnh pháp của Di Lặc Bồ Tát chẳng khó hiểu gì, chỉ e các vị đồng tu nghi hoặc chữ quyết định nghĩa. Chữ quyết định nghĩa trong câu Bồ Tát ưng trụ quyết định nghĩa chỉ xử lý chân thật. Kinh Bát Nhã giảng thật tướng của các pháp, hiện tại ta gọi là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Các vị ấy phải trụ, phải nên trụ trong chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Có thể tu học như thế thì mới chẳng sanh phiền não. Chánh kinh: Phật ngôn: Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát ưng đương quán sát thế thoại quá thời, hữu nhi thập chủng, nhược quán sát thời, năng linh Bồ Tát trụ quyết định nghĩa, do quán thị nghĩa bất sanh nhiệt não. Phật dạy: Này Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát hãy nên quán sát ngôn luận thế gian có 20 thứ lỗi lầm, nhưng khi quán sát sẽ khiến cho Bồ Tát trụ trong nghĩa quyết định, do quán sát nghĩa ấy chẳng sanh nhiệt não. Đây là lời Phật đáp chung cho câu hỏi của Bồ Tát Di Lặc. Đích xác là có thể thực hiện điều ấy được. Vấn đề là quý vị phải quán sát đối với lỗi lầm của ngôn luận thế gian, cũng như công đức lợi ích do lìa bỏ ngôn luận thế gian. Quý vị phải quán sát thấu triệt hiểu rõ, quý vị mới trụ được nơi nghĩa quyết định, tâm mới được an trụ trong thật tướng các pháp, mới chẳng sanh phiền não. Chánh kinh: Di Lặc, vân hà danh vi nhạo ư thế thoại, nhi thập chủng quá. Di Lặc, thế nào gọi là 20 lỗi do ưa thích ngôn luận thế gian? Nhạo là vui thích, yêu mến. Yêu thích ngôn luận thế gian có 20 lỗi, ở đây Đức Phật sẽ giảng cho chúng ta. Chánh kinh: Nhất giả, tâm sanh kiêu tứ, bất kính đa văn. Một là tâm sanh kiêu ngạo phóng túng, chẳng kính đa văn. Chữ đa văn chỉ người nghe nhiều Phật pháp. Đối với người học rộng đa văn, họ chẳng hề tôn kính. Vì sao? Nói đơn giản là vì họ biết pháp thế gian quá nhiều, nhân đấy bèn sanh tâm kiêu mạn, kiêu ngạo, ngạo nghễ, ngã mạn. Dù hạng tỳ kheo Bồ Tát xuất gia đọc kinh sách rất nhiều, họ vẫn coi thường, chẳng thèm để vào con mắt, chẳng kính đà văn. Chánh kinh nhĩ giả ư chư tránh luận, đa khởi chấp trước. Hai là hay khởi chấp trước vào các tranh cãi. Điều này từ xưa đến nay chẳng thể tránh khỏi. Tranh chấp rất nhiều. Vì sao tranh chấp? Vì thành kiến rất sâu. Chánh kinh tam giả thất ư chánh niệm, như lý tác ý. Ba là đánh mất chánh niệm, suy nghĩ đúng lý. Họ khởi tâm động niệm chẳng đúng lý, cũng chẳng như pháp. Lý là chân tướng của nhân sanh vũ trụ, chẳng tương ưng với lý nên gọi là đánh mất chánh niệm. Chẳng biết là suy nghĩ đúng lý, họ khởi tâm động niệm toàn là sanh phiền não. Chánh kinh tứ giả vi sở bất ưng, thân đa tháo động. Bốn là làm điều chẳng nên làm, thân hay tháo động. Vi là hành vi, là tạo tác. Họ tạo tác những điều chẳng nên làm. Thế nào là những điều chẳng nên làm? Chẳng nên tạo nghiệp tam đồ đấy. Nói đơn giản là như trong nhà Phật thường nói, chẳng nên làm 10 ác nghiệp. Tháo động, cái ấy cứ khăng khăng gây tạo. Chánh kinh ngũ giả tóc tật cao hạ, hoại ư pháp nhẫn. Năm là nhanh chóng cao thấp, hư hoại pháp nhẫn. Cao hạ ở đây là tâm sanh phân biệt. Tâm phân biệt rất mạnh nên sanh ý tưởng cao thấp, pháp nhẫn chẳng có, chẳng thể nhẫn nại. Chánh kinh lục giả tâm thường can cường. Sáu là tâm thường ương ngạch. Tâm ương ngạch này chướng ngại thiền định, chướng ngại trí huệ. Vì thế chánh kinh thiền định trí huệ tầng bất huân tu. Thất giả phi thời nhi ngữ, ngôn luận sở truyền. Thiền định trí huệ chưa từng huân tu. Bảy là không đúng thời mà nói, bị ngôn luận ràng buộc. Phi thời, ngôn ngữ có thời tiết nhân duyên. Và một lúc nào đó có những lời chẳng nên nói, họ cứ nói bừa, cứ nói hoài những lời ấy, nên gặp phải rất nhiều chướng nạn. Như bây giờ ta thường nói là bị người khác phê bình, bị công kích đó. Chẳng nên nói những lời nói đấy. Nói năng là cả một nghệ thuật lớn. Nhất định phải hiểu rõ thời tiết nhân duyên, nơi nào lúc nào, lời nào chẳng thể nói. Kẻ kia ngu si, chẳng có trí huệ. Lời chẳng nên nói mà cứ nói hoài. Vì thế bị ngôn luận ràng buộc, tức là bị người khác công kích phê bình vậy. Chánh kinh bát giả bất năng kiên cố chứng ư thánh trí. Tám là chẳng thể kiên cố chứng thánh trí. Câu này nói về chứng quả. Đương nhiên đây chẳng phải là việc thuộc khả năng của họ rồi. Chẳng những không thể chứng quả vị sâu, mà quả vị cạn như Tu Đà Hoàng họ cũng chẳng thể chứng được. Không chỉ không chứng nổi quả thánh. Chúng ta quan sát kỹ công phu niệm Phật của những người ấy, cũng chẳng thể thành một phiến được. Nếu người niệm Phật thật sự niệm thành một phiến, ắt sẽ nhờ vào đó để vãng sanh. Bởi thế kinh thường nói là đạo dễ hành, dị hành đạo. Dị là dễ dàng. So với những pháp môn khác thì pháp môn này dễ hơn. Chứ thật ra nó chẳng dễ chi. Nói dễ dàng là so với các pháp môn khác mà nói đấy. Các pháp môn khác nhất định phải đoạn 88 phẩm kiến hoặc, chứng đắc quả Tu Đà Hoàn mới tính là thành tựu. Người niệm Phật chúng ta vãng sanh so ra dễ dàng hơn nhiều lắm. Niệm Phật cầu vãng sanh 88 phẩm hoặc, chẳng cần phải đoạn một phẩm nào cả. Chẳng đoạn như thế nào? Quý vị cần phải có năng lực chế trụ, tức là khống chế, kiểm soát được phiền não. Đây gọi là công phu thành phiến. Khống chế dễ, đoạn mới khó. Cổ nhân đã ví von, khống chế như lấy đá đè cỏ. Đoạn là nhổ cả rễ, khó lắm. Chúng ta dùng một câu Phật hiệu để chèn ép phiền não. Một ý niệm vừa khởi lên, câu A Di Đà Phật liền đè chặt xuống. Một ngày từ sáng đến tối, 24 tiếng đồng hồ đều chẳng có tạp niệm khởi lên. Nếu quý vị làm được như vậy, sẽ nhờ đó mà vãng sanh. Chúng ta có thể đè giữ được phiền não hay không? Phật hiệu chỉ ở ngoài miệng, thì vọng niệm vẫn cứ khởi như thường. Làm vậy vô ích, chẳng thể đè giữ được đâu. Chẳng thể dùng cách niệm như vậy để vãng sanh được. Không dùng được đâu. Điều ấy chúng ta phải biết. Chánh kinh, cửu giả, bất vị thiên long chi sở cung kính, chính là chẳng được trời rồng cung kính. Thiên long chỉ hộ pháp thần, hộ pháp thần chẳng giúp đỡ quý vị đâu ạ. Chánh kinh, thập giả, vị biển tài giả thường hoài khinh tiện. Mười là bị kẻ biển tài thường ôm lòng khinh rẻ. Nói thật ra chẳng phải là người ta thật sự khinh rẻ quý vị đâu, chỉ là người ta tránh xa quý vị. Đối với quý vị, họ kiêng mặt mà tránh xa. Thật đấy, chẳng phải giả đâu. Chữ biển tài chỉ người tu hành công phu đắc lực. Chánh kinh, thập nhất giả, vị thân chứng giả chi sở ha trách. 11 là bị người thật chứng quả trách. Chữ thân chứng là người thật sự chứng quả, họ cũng có lúc quả trách quý vị. Chánh kinh, thập nhị giả, bất trụ chánh tính, thường hoài hối hận. 12 là chẳng trụ chánh tính, thường ôm lòng hối hận. Họ chẳng thể sanh khởi chánh tính, tính tâm do dự, có lúc tin, có lúc chẳng tin. Vì thế họ thường hay ôm lòng hối hận. Chánh kinh, thập tam giả, tâm đa nghi hoặc, dao động bất an. 13 là tâm hay ngờ vật, dao động chẳng yên. Nguyên nhân đều là do tham đắm duyên thế gian. Chánh kinh, thập tứ giả, do như sướng kỹ, tùy toại âm thanh. 14 là giống như đào hát, rủi theo âm thanh. Sướng kỹ là tỷ dụ, tâm kẻ ấy bị cảnh duyên. Sướng kỹ, nói theo cách bây giờ, là diễn viên sân khấu. Diễn viên phải nói theo kịch bản, chứ chẳng phải do ý mình. Tự mình chẳng có chủ kiến gì. Sướng ca múa may, mỗi động tác đều phải rập theo phách nhịp. Do người nghe chỉ huy, tự mình chẳng làm chủ được. Ý nghĩa của tỷ dụ này là như thế. Chánh kinh, thập ngũ giả, nhiễm trước chư dục, tùy cảnh lưu chuyển. 15 là nhiễm đắm các dục, xoay chuyển theo cảnh. Mê đắm ngũ dục, nhất định tâm bị cảnh chuyển. Chánh kinh, thập lục giả, bất quán chân thật, phỉ bán chánh pháp. 16 là chẳng quán chân thật, phỉ bán chánh pháp, quen tập tà pháp. Gặp chánh pháp chẳng phải là thứ mình tập quen, bèn chẳng thể tiếp nhận. Xem chánh pháp là tà pháp, coi tà pháp là chánh pháp. Việc này trong xã hội hiện tại chúng ta thường thấy rất nhiều. Chánh kinh, thập thất giả, hữu sở hy cầu, thường bất xứng toại. 17 là có mong cầu chi, thường chẳng được toại ý. Trong nhà Phật thường nói, trong cửa Phật hữu cầu tất ứng, mà họ chẳng cầu được, tâm họ cầu chi chẳng được như nguyện. Chánh kinh, thập bát giả, kỳ tâm bất điều, vị nhân khí xả. 18 là tâm họ chẳng đều, bị người vứt bỏ. Bởi lẽ tâm họ lắm phiền não, lắm tri kiến, tức là lắm ý kiến, rất khó hòa đồng với đại chúng. Chẳng thể hòa hợp với đại chúng, đương nhiên họ sẽ bị các đoàn thể khai trừ. Chánh kinh, thập cửu giả, bất tri pháp giới, tùy thuận ác hữu. 19 là chẳng biết pháp giới, tùy thuận bản ác. Đối với những lý luận, sự thật của 10 pháp giới đều chẳng biết gì, đó gọi là mê hoặc điên đảo đấy. Vì thế cái ấy chẳng có tâm xuất ly, cũng chẳng biết phương pháp xuất ly, tùy thuận bản ác. họ toàn giao du với kẻ ngu si, kẻ lười nhác, đều là bạn làm ác thôi. Chánh kinh: nhị thập giả bất liễu chư căn, hệ thuộc phiền não. 20 là các căn chẳng giải thoát, bị phụ thuộc chặt chẽ vào phiền não. Chư căn chỉ chung 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mỗi một căn đều dính chặt với phiền não, chẳng có biện pháp nào để giải thoát khỏi phiền não. Cuộc sống như vậy khổ sở phi thường, quả báo đương nhiên chẳng thể tưởng tượng nổi. Chánh kinh: Di Lặc, thị vi Bồ Tát nhạo ư thế thoại nhị thập chúng quán. Này Di Lặc, đây là 20 lỗi do ưa thích ngôn luận thế gian của Bồ Tát. Nói thật ra, ưa thích ngôn luận thế gian có vô lượng vô biên lầm lỗi đấy chứ. Thế Tôn quy nạp vô lượng vô biên lầm lỗi ấy thành 20 lỗi lớn. Nói đại lược cho chúng ta nghe. Trùng tụng chánh kinh, nhĩ thời Thế Tôn trùng thuyết kệ ngôn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn trùng tuyên bằng kệ như sau. Dưới đây tổng cộng là 21 bài kệ, đều thuộc vào phần trùng tụng. Chánh kinh: kêu ngạo ư đa văn, chấp trước chư tránh luận, thất niệm bất chánh tri, thị danh thế thoại quá. Kêu ngạo bất đa văn, chấp trước các tranh cãi, mất niệm không chánh tri, gọi là lỗi thế thoại. Câu thứ nhất trùng tụng ý: tâm sanh kêu ngạo, chẳng kính đa văn. Câu thứ hai trùng tụng ý: hay khởi lên chấp trước đối với các thứ tranh cãi. Câu thứ ba nhắc lại lỗi thứ ba trong 20 lỗi đã nói ở phần trước: thất niệm bất chánh tri. Thất niệm là một loại tùy phiền não. Trong Đại Thừa Bách Pháp Minh Mông Luận có nói phiền não gồm 26 món. Trong ấy có 6 món căn bản phiền não, 20 món là tùy phiền não. Tùy phiền não chia ra đại tùy, trung tùy, tiểu tùy. Thất niệm là một đại tùy phiền não. Thế nào là thất niệm? Là đối với chánh pháp thường quên mất. Cũng như ta nói trí nhớ chẳng tốt, thường hay quên mất. Trong kinh điển, Đức Phật giảng đạo lý phương pháp tu hành, cảnh giới khế nhập, cái ấy thường quên mất, đánh mất chánh tri kiến. Những điều này đều liên quan đến việc tham chấp ưa thích ngôn luận thế gian. Vô minh phiền não tạp khí là nhân duyên của hết thảy lầm lỗi. Các lỗi Đức Phật nói trong kinh này đều có thể gọi là duyên. Đã có nhân lại có thêm duyên, quả báo liền hiện, giống như trong kinh đã nói. Bài kệ thứ hai là: chánh kinh, viễn ly chánh tư duy, xa lìa chánh tư duy. Chánh tư duy là một điều trong bát chánh đạo, trong kinh điển Đại Thừa còn gọi là chánh tri chánh kiến. Tiêu chuẩn của chánh tri chánh kiến là gì? Nhất định phải tương ứng với chân tướng sự thật. Kinh Bát Nhã gọi là thật tướng của các pháp, cũng như ta thường gọi là chân tướng của nhân sanh vũ trụ. Có tương ứng với thật tướng của các pháp thì mới kể là chánh tri chánh kiến. Do đây biết rằng chánh tri chánh kiến trong Phật pháp hợp lý phi thường, chẳng phải là đoán mò. Chánh kinh: thân tâm bất tịch tỉnh. Thân tâm chẳng tịch tỉnh, tâm rất nhiều vọng niệm, thân tháo động, thân lẫn tâm đều chẳng ngưng lặng được. Chánh kinh: thoái thất ư pháp nhẫn, lui sụp nơi pháp nhẫn. Nói đơn giản là kẻ ấy chẳng có lòng nhẫn nại. Không chỉ không có tâm nhẫn nại học Phật, mà ngay cả đối với những việc làm sinh hoạt thường ngày, kẻ ấy cũng không có lòng nhẫn nại. Đấy cũng là lỗi hại của việc ưa thích ngôn luận thế gian. Chánh kinh: kỳ tâm bất điều thuận, viễn ly samatha, cập tỳ bát xá na, thị danh thế thoại quá. Tâm họ chẳng điều thuận, xa lìa pháp tu chỉ, cũng là pháp tu quán, đó gọi lỗi thế thoại. Bài kệ thứ ba luận về dụng công. Ngôn ngữ thế gian gây trở ngại rất lớn cho việc dụng công của chúng ta. Tâm chẳng điều thuận, nghĩa là trong tâm kẻ ấy vọng tưởng, phiền não, tri kiến rất nhiều. Công phu tu hành chẳng đắc lực. Samatha và Tỳ Bát Xá Na đều là tiếng Phạn. Samatha dịch là chỉ, Tỳ Bát Xá Na dịch là quán. Trong giáo thường nói chỉ quán là thiền định. Thiền cũng là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Hán là tịnh lự. Tịnh nghĩa là chỉ, lự nghĩa là quán. Đủ thấy dù chữ dùng để phiên dịch sai khác, nhưng xét về mặt ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Vì thế hai câu này bao hàm hết thảy pháp môn trong Phật Pháp. Tất cả phương pháp tu hành đều gom về hai loại lớn này. Ta gọi chỉ là phóng hạ, buông xuống. Nếu quý vị đem thân tâm thế giới hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước buông hết cả xuống, bắt đầu từ đó gọi là Samatha. Nếu quý vị khám phá thấy rỗng toang, thấy thấu tuột thể tánh của mọi pháp, thấy rõ ràng sự thật chân tướng, hoàn toàn hiểu rõ, thông đạt, tâm bèn thanh tịnh, từ đó mà nhập đạo thì gọi là Tỳ Bát Xá Na. Vì thế nhập bất nhị pháp môn, quy nạp lại chẳng ngoài hai phương pháp sau: một là khám phá, hai là phóng hạ. Người ưa thích ngôn luận thế gian đối với việc dụng công tu tập bị trở ngại, xa lìa Samatha, chỉ lẫn quán đều chẳng thể thành tựu. Chúng ta niệm Phật, chư vị đồng tu phải biết, người có thể niệm Phật thì một câu Phật hiệu là chỉ lẫn quán. Trong ấy vừa có chỉ vừa có quán. Lúc niệm Phật buông xuống vạn duyên, sự gì cũng chẳng nghĩ tới nữa. Đó là chỉ đấy. Hết thảy vọng tưởng đều ngưng lặng, đều buông xuống. Một câu sáu chữ hồng danh rành mạch phân minh, minh bạch rõ ràng. Đó là quán. Trong Đại Tập Kinh, Đức Thế Tôn có dạy chúng ta rằng niệm Phật là vô thượng thâm diệu thiền, là do đạo lý này. Vì thế nếu quý vị già dặn chặt chẽ niệm Phật, chẳng cần phải tu tham thiền, niệm Phật là vô thượng thâm diệu thiền. Một câu Phật hiệu có đủ Samatha lẫn Tỳ Bát Xá Na. Tiếp theo là bài kệ thứ tư, cho biết ngay trong cuộc sống cũng nảy sinh rất nhiều vấn đề. Chánh kinh: bất tôn kính sư trưởng, ái nhạo ư thế luận, trí huệ bất kiên cố, thị danh thế thoại quá. Chẳng tôn kính sư trưởng, yêu thích lời thế gian, trí huệ chẳng vững vàng, đó gọi lỗi thế thoại. Chữ sư trưởng ở đây chỉ các vị thầy dạy chúng ta học Phật Pháp, chứ chẳng phải là bậc sư trưởng trong thế gian. Bậc sư trưởng thế gian chẳng dạy ta liễu sanh tử suốt tam giới. Sư trưởng ở đây chỉ vị thầy dạy liễu sanh thoát tử, siêu thoát luân hồi. Nhưng vì quý vị ưa thích ngôn luận thế gian, đương nhiên sự nghiệp tu đạo của quý vị sẽ bị mất, hoặc tối thiểu là quả quyết chẳng quyết tâm thực hành. Đó là chẳng kính sư trưởng. Bởi lẽ sư trưởng chẳng cần ta phải thường phụng dưỡng, cung kính, tôn kính sư trưởng. Chẳng phải nghĩa như vậy. Thế nào là tôn kính sư trưởng? Y giáo phụng hành mới là tôn kính sư trưởng. Trí tuệ chẳng vững vàng là đạo lý nhất định. Trí tuệ chân thật sanh khởi từ tâm thanh tịnh. Tâm quý vị chẳng thanh tịnh, làm sao có trí huệ? Bài kệ thứ năm là chánh kinh: chư thiên bất cung kính, long thần diệt phục nhiên, thoái thất ư biện tài, thị danh thế thoại quá. Chư thiên chẳng cung kính, long thần cũng giống vậy, biện tài bị lui sụp, đó gọi lỗi thế thoại. Quý vị chẳng được hộ pháp thiện thần bảo vệ giúp đỡ, dẫu có biện tài thì biện tài ấy cũng bị lui sụp. Bài kệ thứ sáu chánh kinh: thánh giả thường ha trách, như thị đam trước nhân, đương quyên ư thọ mạng, thị danh thế thoại quá. Bậc thánh thường quả trách kẻ đám trước như thế, để phí uổng thọ mạng, đó gọi lỗi thế thoại. Thánh giả là người tu hành chứng quả, họ trông thấy quý vị, cảm thấy oán tiếc vô cùng cho quý vị. Phải hiểu rằng trong vô lượng kiếp được thân người, được nghe Phật Pháp thật vô cùng khó lắm. Trong Phật Pháp khó nhất là được nghe pháp môn tịnh độ, thật là hy hữu không sánh. Vì sao? Nếu như quý vị tin tưởng sâu xa pháp môn này, chẳng nghi ngờ y giáo phụng hành, bảo đảm trong một đời quý vị sẽ được giải thoát. Quý vị tu học các pháp môn khác chưa chắc được như vậy đâu. Vì sao? Tu các pháp môn khác phải đoạn kiến tư phiền não. Đoạn kiến tư phiền não nào phải chuyện dễ dàng. Pháp môn này chẳng cần phải đoạn phiền não, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Cốt sao quý vị tin tưởng phát nguyện chịu niệm Phật, quý vị sẽ thành công. Bởi thế pháp môn này gọi là đạo dễ hành. Trong hết thảy pháp môn đại thừa, pháp này dễ tu học nhất, dễ thành tựu nhất. Bởi thế nó là pháp môn hy hữu khó gặp. Gặp được pháp môn này mà vẫn lười nhác, vẫn chẳng buông pháp thế gian xuống được, thật đáng tiếc thay. Thánh giả quở trách là vì thế đó. Trong câu đương quyên ư thọ mạng, đương quyên là lãng phí. Quý vị bỏ phí quan âm quý báu của một đời này, chẳng dùng vào đạo nghiệp, thật đáng tiếc phi thường. Chánh kinh chư hạnh giai kiếm khuyết, viễn ly đại bồ đề, mạng chung sanh ưu khổ, thị danh thế thoại quá. Các hạnh đều thiếu sót, xa lìa đại bồ đề, mạng dứt sanh lo khổ, đó gọi lỗi thế thoại. Chữ chư hạnh chỉ sự tu hành của người đó. Chúng ta phải hiểu thật rõ ý nghĩa của hai chữ tu hành. Phải vận dụng công phu tu học của chính mình vào trong sinh hoạt thường nhật, vào công việc, vào sự giao tiếp thông thường thì mới gọi là thật sự đắc lực, chân chánh đạt được lợi ích thù thắng nơi Phật Pháp. Đây cũng chính là điều tiên sinh phương Đông Mỹ trong quá khứ thường gọi là sự hưởng thọ tối cao trong đời người vậy. Quý vị thật sự hưởng thọ được. Các hạnh đều thiếu sót, nghĩa là dù quý vị dụng công cũng chẳng thể áp dụng vào sinh hoạt thường nhật được. Trong công việc sinh hoạt hàng ngày, sự thế tiếp đãi người tiếp vật toàn là phiền não vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nói cách khác, công phu quý vị sử dụng trật khớp đối với cuộc sống. Câu này có nghĩa như thế đó. Xa lìa đại bồ đề, trong cuộc sống đều chẳng thể đạt được lợi ích. Dù có muốn chứng bồ đề đạo niết bàn, vẫn đương nhiên là càng mờ mịt, chẳng có hy vọng gì. Mạng dứt sanh lo khổ, chữ lo khổ chỉ ba ác đạo. Đây cũng là do ngôn luận thế gian khiến cho công hạnh của chúng ta bị mê lầm vậy. Chánh kinh: nghi hoặc tâm động giao, do như phong suy tháo, trí huệ bất kiên cố, thị danh thế thoại quá. Tâm ngờ vực lay động, như gió thổi rạp cỏ, trí tuệ chẳng vững vàng, đó gọi lỗi thế thoại. Người nói nhiều chuyện thế gian, đắm chấp tranh luận thế gian. Đối với những điều được nói trong kinh điển nhà Phật, dù lý luận cảnh giới có hay đến đâu, kẻ ấy thường sanh tâm ngờ vật. Vì thế tâm kẻ ấy bất định, lúc tin lúc ngờ, lòng tin dao động, tính tâm chẳng thanh tịnh. Gió thổi cỏ là tỷ dụ, hàm nghĩa bất định, đương nhiên trí huệ chẳng vững vàng. Bài kệ tiếp theo là tỷ dụ. Chánh kinh: thí như sướng kỹ nhân, tán thuyết tha dũng kiệt, bỉ nhân diệt tục nhiên, thị danh thế thoại quá. Ví như gã diễn viên, khen người khác hùng mạnh, người kia cũng giống thế, đó gọi lỗi thế thoại. Sướng kỹ nhân là người biểu diễn, chẳng phải thật. Ta thường gọi là người đóng tuồng, đóng tuồng chứ không phải thật. Trên sân khấu họ khen ngợi người nọ là dũng mãnh thì chỉ là lời nói trên sân khấu, chứ người biểu diễn có thật sự mạnh mẽ hay chăng? Chưa hề thấy. Họ chỉ làm ra vẻ đó thôi, giả đấy, chẳng thật đâu. Vì thế người tu hành ham thích ngôn luận thế gian cũng giống như người đóng tuồng, chẳng thật sự thực hiện. Kẻ ấy giả vờ làm chứ chẳng làm thật. Ý nghĩa bài kệ này rất sâu rất rộng vậy. Chúng ta hãy nghĩ kỹ xem, mình học Phật là học thật sự hay chỉ là diễn tuồng thôi? Diễn cho mình coi hay là diễn cho người khác coi vậy? Rốt cuộc đều uổng công, thật đáng tiếc quá. Chánh kinh: tùy tội thế ngữ ngôn, nhiễm trước chư dục cảnh, thường hành ư tà đạo, thị danh thế thoại quán. Rủi theo lời thế gian, nhiễm trước các cảnh dục, thường hành theo đạo tà, đó gọi lỗi thế gian. Đây cũng là lỗi hại của ngôn luận thế gian. Ý nghĩa bài kệ này rất dễ hiểu. Đạo tà là những gì chẳng phải do Phật nói, trái nghịch với Phật gọi là đạo tà. Chánh kinh: khi cầu tâm bất toại, tâm mong cầu chẳng thỏa, có mong cầu nhưng cầu chẳng được. Đấy chính là cầu bất đắc khổ, trong bát khổ đó. Chánh kinh: xiểm khúc đa tránh luận, vua vậy lắm tranh cãi, tâm không chánh trực ưa thích tranh luận. Chánh kinh: viễn lư ư thánh hạnh, thị danh thế thoại quán, xa lìa nơi hạnh thánh, đó gọi lỗi thế thoại. Thánh hạnh là Bồ Tát hạnh, Bồ Tát hạnh là sáu ba la mật, mười đại nguyện vương. Cái hoàn toàn trái nghịch, xa lìa lục độ và mười nguyện vương. Đây cũng là lỗi hại của ngôn luận thế gian. Chánh kinh: ngu nhân đắc thiểu lợi, kỳ tâm thường dao động, như viên hầu tháo nhiễu, thị danh thế thoại quán. Kẻ ngu được chút lợi, tâm hắn thường dao động, như vượn khỉ lăn xăng, đó gọi lỗi thế gian. Ngu là ngu si, không có trí huệ. Được chút ít cho là đủ, một chút lợi nhỏ nhoi trước mắt liền cho là đủ. Đối với thánh giáo, thậm chí đối với cả Tây phương cực lạc thế giới của Tịnh Tông, họ lúc thì tin tưởng, lúc thì hoài nghi. Phương Tây thật sự có thế giới cực lạc hay chăng? Mình niệm Phật, A-di-đà Phật có thật sự đến tiếp dẫn mình hay chăng? Nảy mối ngờ vật ấy rất nhiều. Quý vị đọc kinh Vô Lượng Thọ sẽ biết ngay, nghi là chướng ngại lớn nhất đối với Bồ Tát. Bởi thế căn bản phiền não là tham sân si mạn nghi. Nghi ở đây chẳng phải là mối nghi thông thường, mà là hoài nghi thánh giáo, là đại phiền não đó nha. Nó khiến cho đạo nghiệp của cái ấy chẳng thể thành tựu. Bởi lẽ tâm kẻ đó phù động, viên hầu tháo nhiễu là tỷ dụ, cũng như nói là tâm viên ý mã. Tâm như vượn, ý như ngựa. Chánh kinh: trí huệ đa thối thất, vô hữu giác ngộ tâm, ngu giả sở nhiếp trì, thị danh thế thoại quán. Trí huệ hay lưu sục, chẳng có tâm giác ngộ, bị kẻ ngu nắm giữ, đó gọi lỗi thế thoại. Tự mình không trí huệ, chẳng giác ngộ, thường bị kẻ ngu bỡn cợt nắm giữ khống chế. Chánh kinh: mê hoặc ư nhàn nhĩ, nảy chí ý diệt nhiên, thường giữ phiền não câu, thị danh thế thọ quán, mắt tai bị mê hoặc, cho nên ý cũng thế, thường chung đụng phiền não, đó gọi lỗi thế gian. Đây là sáu căn mê hoặc, mắt tai mũi lưỡi thân ý, khởi lên công dụng đều tương ứng với phiền não. Đó cũng là lỗi của ngôn luận thế gian. Chánh kinh, ngu nhân nhạo thế thoại, tận thọ thường không quá, bất như tư nhất nghĩa, hoạch lợi vô hữu biên. Kẻ ngu ưa thế thoại, trọn đời để luống qua, chẳng bằng nghĩ một nghĩa, được lợi chẳng ngần mé. Trong bài kệ thứ 15 này, Đức Thế Tôn vừa dạy vừa khuyên chúng ta, những ai ham thích thế thoại, chữ thế thoại, quý vị cần phải nhớ kỹ. Phần trên tôi đã nói qua, phạm vi của chữ này rộng phi thường. Phàm hết thảy ngôn luận, chẳng thể giúp quý vị vượt thoát lục đạo luân hồi, đều gọi là thế thoại. Do đó biết rằng người tham thích thế thoại nhiều lắm. Những văn gia trứ danh trong lịch sử đều là nhân vật đại biểu cho hạng người ưa thích thế thoại. Chúng tôi nhớ trong quá khứ, khi Đại sư Huệ Viễn ở Lô Sơn mời những người chí đồng đạo hợp nhóm lại để niệm Phật cộng tu, khi đó có đại văn học gia Tạ Linh Vận muốn dự vào liên xã, liền bị Đại sư Huệ Viễn cự tuyệt. Vì sao Đại sư Huệ Viễn cự tuyệt? Vì ông Tạ ưa thích văn chương, làm thơ. Đó đều là thế thoại. Ông ta có sở thích như thế sẽ làm ảnh hưởng đến tâm thanh tịnh của những người khác. Những người khác ngày ngày niệm kinh niệm Phật, ông ta ở cạnh ngâm thơ viết văn. Như thế là hạnh gì? Là hạnh ngu si, chẳng phải là thông minh đâu. Ngu si là gì? Là chẳng biết sợ luân hồi lục đạo đấy. Người có trí tuệ nghĩ mọi cách để vượt thoát lục đạo luân hồi, trọn đời để luống qua, để trọn cả đời này bỏ uổng, chẳng bằng nghĩ một nghĩa. Nói đơn giản câu này hàm nghĩa, chẳng bằng bà cụ già chẳng biết lấy một chữ như niệm một câu A-di-đà-phật. Ngay cả câu A-di-đà-phật bà cũng chẳng hiểu nữa, nhưng bà cũng chẳng quan tâm, cứ niệm suốt một câu A-di-đà-phật. Niệm 3 năm 5 năm, bà cụ thành công, biết trước lúc mất, đứng yên vãng sanh. Đấy gọi là người có trí huệ, người thông minh. Người như vậy chẳng phải là kẻ ngu đâu nhé. Được lợi không ngần mé, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, bèn thành Phật, bèn thành Bồ Tát. Lợi ích như thế Phật còn chẳng nói rõ được, chẳng thể nói cùng tận. Chánh kinh: thí như cam gia vị, tùy bất ly bì tiết, diệt bất tùng bì tiết, nhi đắc ư thắng vị. Ví như vị cây mía, tuy chẳng lìa vỏ đốt, cũng chẳng từ vỏ đốt, mà được vị thù thắng. Ở đây Đức Phật lại nêu một tỷ dụ, ví như ăn mía. 3000 năm trước, chỉ ở Ấn Độ mới có mía, còn chúng ta hiện bây giờ cũng có. Mía là thứ mọi người thích ăn, vì mía rất ngọt. Vị ngọt ấy chẳng tách rời khỏi vỏ mía hay đốt mía, nhưng cũng chẳng phát sanh từ vỏ mía hay đốt mía. Quý vị suy nghĩ kỹ điều này sẽ nhận hiểu, sẽ đạt được vị ấy. Tiếp theo đây là diễn giải về mặt pháp của tỷ dụ trên đây. Chánh kinh: bì tiết như thế thoại, nghĩa lý do thắng vị, thị cố xả hư ngôn, tư duy ư thật nghĩa. Vỏ đốt như thế thoại, nghĩa lý như vị ngọt, vì thế bỏ lời rỗng, suy nghĩa nghĩa chân thật. Đạo lý này rất sâu. Vì thế trước hết Phật phải nói tỷ dụ: thế thoại giống như vỏ và đốt của cây mía. Chúng ta có cần thế thoại hay không? Cần chứ, chẳng thể rời lìa thế thoại được. Người với người giao tiếp nhau phải dùng đến ngôn ngữ, đời trước truyền đại ý tưởng cho đời sau. Hiện tại chúng ta muốn truyền đạt cho người đời sau, tức là lưu lại lịch sử, cũng phải dựa vào văn tự. Ngày nay chúng ta đọc Kinh Phật, Kinh Phật là văn tự, lời Đức Phật nói từ 3.000 năm trước. Bây giờ chúng ta đọc đến hiểu được ý Phật đều là thuộc thế thoại cả. Vì thế thế thoại có công dụng, nhưng chẳng được chấp trước, chẳng được tham ái. Tham ái và chấp trước đều sai cả. Chúng ta cần phải hiểu rõ nghĩa lý của thế thoại. Nghĩa lý ấy giống như vị ngọt của cây mía. Thế thoại dù là ngôn ngữ hay văn tự đều giống như vỏ đốt cây mía. Chúng ta nhai xong nhổ ra bỏ đi, hưởng mùi vị của nó thôi. Vì thế bỏ lời rỗng, quý vị phải hiểu như thế này. Chẳng phải là không cần đến thế thoại, cứ dùng nó nhưng chẳng chấp trước nó là được. Vì thế cần phải biết suy nghĩa, nghĩa chân thật từ ngôn ngữ văn tự của kinh điển mà thể hội chân tướng nhân sanh vũ trụ. Đây là điều Đức Phật muốn dạy chúng ta. Chánh kinh, trí huệ chư Bồ Tát năng tri thế thoại quá. Các Bồ Tát trí huệ biết lỗi của thế thoại. Những vị Bồ Tát có trí huệ đều biết lỗi hại của việc tham chấp thế thoại. Từ cổ đến nay, các vị tổ sư đại đức trong nhà Phật để lại cho chúng ta nhiều trước thuật. Trong đó không những chỉ là Phật Pháp, tức là lời giảng giải, hết thảy kinh điển, sớ luận, mà ngoài ra các ngài còn lưu lại rất nhiều văn chương, thi từ. Vậy các ngài có tham chấp thế thoại hay không? Không. Nếu là không, tại sao các ngài trước tác những thứ đó? Các ngài có năng lực làm như thế, chứ không cố ý học. Nếu quyết ý học là sai mất rồi. Chúng ta phải quyết ý học đạo mà thôi. Làm sao có thể học được những thứ đó cho được? Các ngài thiên phú, ta hay nói là thiên tài. Các ngài chạm đến liền biết, chẳng những biết mà còn rất cao minh nữa kia. Các ngài bèn dùng những thứ đó để làm Phật sự, để tiếp dẫn chúng sanh, kết duyên với đại chúng. Như Hoằng Nhất Đại Sư trong thời cận đại, thế ngữ, thế thoại đều là những điều ngài đã học trước khi học Phật. Ngài thật sự có thiên tài, giỏi thư pháp, hội họa cũng giỏi. Ngài viết đẹp vẽ khéo, làm thơ, kim thạch điêu khắc cũng giỏi. Những nghệ thuật thế gian như thế, ngài rất tin tưởng. Ngài dùng những tài khéo ấy để làm Phật sự, để làm phương tiện tiếp dẫn chúng sanh. Chúng ta chẳng có thiên tài, nên chẳng cần phải quyết ý học những thứ ấy. Học là phạm lỗi rồi đấy. Nếu quý vị có năng lực như thế thì cứ việc, còn không có năng lực thì bất tất phải học. Ấn Quang Đại Sư rất chất phác. Ấn Quang Đại Sư viết rất nhiều. Quý vị xem kỹ đi. Ngài chẳng phải là một bậc thư pháp gia, nhưng chữ ngài viết rất công phu. Thế nhưng nếu luận về nghệ thuật, ngài không muốn bàn đến. Quý vị quan sát kỹ, ngài dốc tinh thần vào từng chữ. Vì thế lão nhân gia dạy người, chữ chỉ cần viết từng nét, sao cho đúng quy củ thành hàng là được, chẳng cần phải đẹp. Ngài chẳng muốn làm một vị thư pháp gia, thì cần viết chữ đẹp để làm gì? Viết sao cho đoan chánh thẳng tớp, quy củ chỉnh tề là được. Ấn Quang Đại Sư nêu tấm gương như thế, chúng ta phải nhận biết. Đấy chính là gương tốt cho người tu học vậy. Chánh kinh: thường ái nhạo tư duy, đệ nhất nghĩa công đức. Thường ưa thích tư duy, công đức đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa là thật tướng của các pháp, là chân như bản tánh, là chân tướng của nhân sanh vũ trụ. Nếu như quý vị vẫn chưa hiểu rõ, tôi xin thưa một cách chất phác cùng các vị như sau. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là đệ nhất nghĩa. Quý vị cứ chắc thật niệm, đem hết tinh thần tập trung vào danh hiệu. Niệm mệt bèn nghỉ, nghỉ khỏe rồi lại niệm tiếp. Niệm Phật hiệu cho đến khi chẳng có tạp niệm xen lẫn vào, thì chính là tư duy đệ nhất nghĩa. Bởi thế đọc đến kinh văn mà vẫn chẳng biết thế nào là đệ nhất nghĩa thì phiền lắm đấy. Chánh kinh, pháp vị cập nghĩa vị, giải thoát đệ nhất vị, thùy hữu trí huệ giả, tâm bất sanh hưng nhạo. Pháp vị và nghĩa vị, vị giải thoát bậc nhất, ai là người trí huệ chẳng sanh lòng vui ư? Phật Bồ Tát vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp, quý vị nghe xong có điều giải ngộ thì đó gọi là pháp vị. Cùng một bộ kinh, quý vị mỗi ngày đọc tụng, mỗi ngày có điều giải ngộ. Phải làm sao mới giải ngộ được? Vì sao chúng ta niệm mỗi ngày mà chẳng giải ngộ gì? Là vì chúng ta dụng tâm không đúng. Phải dùng cái tâm chân thành, tâm cung kính, tâm thanh tịnh thì mới nếm vị đạo, mới có chỗ giải ngộ. Quý vị không có chỗ giải ngộ, tức là tâm quý vị chẳng chân thành, chẳng cung kính, chẳng thanh tịnh. Đọc kinh Phật chẳng khác gì đọc báo, thì làm sao hành được? Làm sao có chỗ giải ngộ cơ chứ? Tâm chân thành, cung kính, thanh tịnh thì mỗi lần quý vị niệm đều có chỗ giải ngộ. Ngộ sâu cạn rộng hẹp liên quan rất lớn đối với việc dụng tâm của quý vị. Tâm quý vị càng thanh tịnh thì quý vị ngộ nhập càng sâu, ý nghĩa cũng càng rộng. Đó là pháp vị đây. Nghĩa vị, nghĩa là ngộ nhập cảnh giới, nghĩa lý. Vị giải thoát bậc nhất, giải thoát là khế nhập cảnh giới. Ba nghĩa này, mỗi nghĩa sau càng rộng hơn nghĩa trước, tức là nghĩa càng về sau càng thù thắng hơn nghĩa trước. Nghĩa vị sâu hơn pháp vị, giải thoát vị sâu hơn nghĩa vị. Nói chung đối với mọi người chúng ta, người nghiêm túc học Phật thường có thể đạt được pháp vị. Tâm địa thanh tịnh chân thành đến mức cực điểm thì mới đạt được nghĩa vị. Trong bài kệ khai kinh, câu nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, nói đến nghĩa vị, tức là quý vị hiểu rõ ràng đạo lý, nghĩa thú của lời Phật dạy. Đệ nhất vị là quý vị chứng nhập cảnh giới, tức là chứng quả. Nghĩa thứ nhất là nghe nói, nghĩa thứ hai là hiểu rõ, nghĩa thứ ba là nhập cảnh giới. Nhập cảnh giới là vị bậc nhất quý vị tự nếm được. Ai người trí huệ chẳng sanh lòng vui ưa? Ai có trí huệ mà chẳng ưa thích việc này? Vị của thế thoại trọn chẳng sánh bằng được. Vị của thế thoại rất nồng, cũng có loại thế thoại rất hay, đọc cả trăm lần chẳng chán. Nó cũng có sức quyến rũ như thế, những tác phẩm văn học khiến người đọc yêu mến chẳng rời tay, thì loại thế thoại ấy cũng có pháp vị, nhưng chẳng có nghĩa vị và đệ nhất vị. Nó cũng là pháp vị, nhưng đương nhiên là Phật pháp chẳng nồng như thế. Chánh kinh: thị có ưng khí xả, vô lợi chư ngôn thoại. Vì thế nên vứt bỏ những lời lẽ vô ích. Đối với chúng ta, chúng chẳng có lợi ích chân thật. Đoạn phiền não mở trí huệ liễu sanh tử suốt tam giới, đấy mới là lợi ích chân thật. Phàm tất cả những gì không có lợi ích, chúng ta đều phải nên xả liền. Chánh kinh: thường nhạo cần tư duy, thù thắng đệ nhất nghĩa. Thường thích xuyên suy nghĩ, nghĩa thù thắng bậc nhất. Đệ nhất nghĩa thường được nói tới trong Đại Thừa Phật Pháp là Bồ Đề Niết Bàn, còn gọi là nhất chân pháp giới. Đây chính là đệ nhất nghĩa chân thật, đệ nhất nghĩa thù thắng. Chánh kinh: như thị đệ nhất pháp, chư Phật sở tán thán. Thị có minh trí nhân, thường nhạo cần tu tập. Pháp bậc nhất như thế được chư Phật khen ngợi, vì thế người trí sáng thường thích xuyên tu tập. Pháp được hết thảy chư Phật Như Lai khen ngợi chính là Đại Bồ Đề, Đại Niết Bàn. Chư Phật Như Lai đã chứng đắc pháp ấy, hy vọng hết thảy Bồ Tát nỗ lực tinh tấn cũng mau chóng chứng đắc. Đấy là nguyện vọng Phật dạy cho chúng sanh. Chánh kinh: Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát phục bạch Phật ngôn: Hy hữu Thế Tôn, nãi năng thiện thuyết, thế thoại quá thất, tư duy thắng nghĩa, lợi ích công đức. Lúc bây giờ Di Lặc Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, hy hữu thay, Ngài có thể khéo nói lỗi lầm của ngôn luận thế gian và lợi ích công đức của việc tư duy nghĩa lý thù thắng. Đây là lời Bồ Tát Di Lặc tán thán Đức Phật. Chánh kinh: Thế Tôn, hà hữu Bồ Tát cầu ư Như Lai chơn thật trí huệ, nhi phục nhau ư hư cuốn thế thoại. Bạch Thế Tôn, há có Bồ Tát nào cầu trí huệ chân thật của Như Lai mà lại thích những ngôn ngữ thế gian hư dối ư? Hà hữu Bồ Tát nghĩa là có Bồ Tát nào hay không? Nếu như Bồ Tát chân chánh cầu chân thật trí huệ nơi tự tánh, thì vị ấy lẽ nào lại ưa thích những ngôn luận thế gian, học thuật thế gian như thế chăng? Đương nhiên vị ấy sẽ vứt bỏ. Bởi lẽ ưa thích ngôn luận thế gian, học thuật thế gian sẽ chẳng thể siêu thoát tam giới. Những lời răn dạy này của Đức Thế Tôn đều là những lời răn dạy chân thật, thánh hiền thế gian chẳng thể nói được. Chúng ta phải chú tâm thể hội. Sơ nghiệp Bồ Tát nên quán sát ngũ nghê có 20 lỗi lầm lớn. Tiếp theo đây là một đoạn kinh nói ngũ nghê có 20 lỗi lầm lớn. Chánh kinh: Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát nhi bạch Phật ngôn: Thế Tôn, vân hà danh vi thùy miên trung quán. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bèn bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là lỗi lầm của ngũ nghê? Ngũ nghê có những lỗi lầm gì? Chánh kinh: Nhược quán sát thời Bồ Tát ưng đưa phát khởi tinh tấn, bất sanh nhiệt não. Lúc bấy giờ Bồ Tát quán sát sẽ phát khởi tinh tấn, chẳng sanh nhiệt não. Do đây biết rằng những lỗi lầm được nói ở đây đều khiến cho chúng sanh sanh nhiệt não, khởi ngu si. Bởi thế trong đoạn này Đức Phật và Bồ Tát một người hỏi, một người đáp, nhằm mục đích cho chúng ta nghe xét xong sẽ giác ngộ thức tỉnh, xa lìa những lỗi lầm đó. Tiếp theo đây là kinh văn. Chánh kinh Phật ngôn: Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát ưng đương quán sát thùy miên bất quá, hữu nhi thập chủng, nhược quán sát thời, năng linh Bồ Tát phát khởi tinh tấn, ý lạc vô quyệt. Phật nói: Này Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát hãy nên quán sát ngũ nghê có 20 lỗi lầm. Nếu lúc quán sát sẽ khiến cho Bồ Tát phát khởi tinh tấn, khỏa ý không mệt. Chúng ta hãy coi hai câu cuối Phật nói: tinh tấn, khỏa ý không mệt. Đấy thật chính là điều người học Phật chúng ta hướng đến, mong đạt được. Làm thế nào mới đạt được? Phải bỏ lìa ngũ nghê mới có thể đạt được. Chúng ta xem tiếp theo đây 20 lỗi của ngũ nghê. Chánh kinh: Di Lặc, vân hà danh vi nhạo ư thị miên nhị thập chủng quá. Này Di Lặc, thế nào gọi là 20 lỗi của ham thích ngủ nghỉ? Người ham ngủ có 20 lỗi lầm. Chánh kinh: Nhất giả, giải đãi lãng nọa. Một là lười nhác biến trễ. Điều này là chuyện đương nhiên, ham ngủ ắt lười nhác biến trễ. Chánh kinh: Nhĩ giả, thân thể trầm trọng. Hai là thân thể nặng nề. Đây cũng là thật sự, nhưng chúng ta thường phớt lờ. Ngủ nhiều, thân thể hiển nhiên khô nặng. Nói cách khác là động tác chẳng nhanh nhẹ, chẳng linh hoạt. Chúng tôi đã từng gặp qua trong quá khứ, có một vị đồng tu. Hiện tại bà đã thay đổi nhiều. Bà từng kể với tôi, trong quá khứ lúc chưa học Phật, rất ham ngủ. Mỗi ngày gần như phải ngủ từ 10 đến 20 tiếng. Đại khái là 20 lỗi lầm, bà đều có đủ, chẳng thiếu một điều nào. Đích xác là nhiều thứ bệnh tật đều do đây mà sanh. Chánh kinh: Tam giả, nhan sắc, tiều tụy, ba là vẻ mặt tiều tụy. Đích thị là khuôn mặt bệnh hoạn. Chánh kinh, tứ giả, tăng chư bệnh tật. Bốn là tăng thêm các bệnh tật. Lúc có bệnh, nhất định bệnh nặng thêm. Ngủ nhiều cũng gây ra lắm bệnh. Chánh kinh, ngủ giả, hỏa giới lui nhược. Năm là hỏa giới suy kém. Hỏa giới tức là thân nhiệt. Thân nhiệt chẳng bình thường, so với người khác thân nhiệt sai biệt nhiều, cho thấy thân thể rất yếu. Chánh kinh lục giả, thật bất tiêu hóa. Sáu là ăn không tiêu. Lúc ngủ nhưng vì thân thể không cử động, nhu động của bao tử và ruột rất chậm chạp, quý vị ăn gì tiêu hóa cũng chẳng tốt. Nếu ăn nhiều lại còn tham ăn thì phiền phức rất lớn. Chánh kinh thất giả, thể sanh sang pháo. Bảy là thân thể sanh ghẻ chóc. Nói như bây giờ là rất bị bệnh ngoài da. Nếu chẳng thường tắm rửa, chẳng thường thay giặt mền chiếu, lúc quý vị ngủ nhiều, xác thật là rất dễ bị bệnh ngoài da. Chánh kinh bát giả, bất cần tu tập. Tám là chẳng siêng năng tu tập. Phật dạy chúng ta tu học các pháp môn, nhưng nếu quý vị vì tham ngủ, ngủ hết sạch thời gian rồi, còn có thời gian đâu để tu tập nữa cơ chứ. Chánh kinh cửu giả, tăng trưởng ngu si. Chính là tăng trưởng ngu si. Ngủ nghe là hôn trầm, người hôn trầm là ngu si, chẳng có trí huệ. Chánh kinh thập giả, trí huệ lui liệt. Mười là trí huệ yếu kém. Trí huệ cái ấy rất tệ, trí huệ rất kém. Thập nhất giả, bì phu ám trược. 11 là da dẻ tối dơ. Đây là như chúng ta thường nói, màu da không tốt, hoặc nhìn biết ngay kẻ ấy không khỏe, chẳng bình thường. Chánh kinh thập nhị giả, phi nhân bất kính. 12 là phi nhân chẳng kính. Phi nhân chỉ quỷ thần, hộ pháp thần. Đối với người ấy, họ đều chẳng sanh lòng cung kính, họ chẳng hộ trì. Chánh kinh thập tam giả, vi hành ngu độn. 13 là hành vi ngu độn. Hành có thể hiểu là hành động. Mỗi một cử động của kẻ ấy đều rất trì độn. Dù nhầm lúc tỉnh táo đi nữa, cũng tựa hồ như đang hôn trầm. Chúng ta nay thường nói là kẻ ấy tinh thần ủy mị, chẳng phấn chấn. Chánh kinh thập tứ giả, phiền não triền phược. 14 là phiền não trói buộc, lắm phiền não. Chánh kinh thập ngũ giả, tùy miên phú tâm. 15 là tùy miên che lấp. Tùy miên là thuật ngữ Phật học, có nghĩa là chủng tử phiền não. Tạp khí chủng tử phiền não trong A Lại Gia thức gây chướng ngại tâm thanh tịnh của quý vị, chướng ngại trí huệ phát khởi. Bởi thế chúng được gọi là tùy miên. Tùy miên là chủng tử của tạp khí. Chánh kinh thập lục giả, bất nhạo thiện pháp. 16 là chẳng ưa pháp lành. Đối với hết thảy pháp lành chẳng sanh lòng hoan hỷ, mà cũng có thể nói là kẻ ấy chẳng có tinh thần, chẳng nghĩ đến việc làm những pháp lành ấy nữa. Chánh kinh thập thất giả, bạch pháp giảm tổn. 17 là bạch pháp hao tổn. Bạch pháp là thiện pháp, kẻ ấy điều thiện ngày một ít, làm ác ngày một nhiều. Chánh kinh thập bát giả, hành hạ liệt hạnh. 18 là làm hạnh hèn kém. Hạ liệt hạnh là điều ác kẻ ấy làm ngày càng chồng chất, điều thiện ngày càng giảm ít. Chánh kinh thập cửu giả, tấn hiềm tinh tấn. 19 là ghét hiềm tinh tấn. Kẻ ấy vẫn có tâm ganh tị, thấy người khác ít ngủ nghỉ, dụng công nhiều, rất tinh tấn, bèn ghen ghét, tị hiềm giận dữ. chánh kinh nhị thập giá, vị nhân kinh tiện. 20 là bị người khác khinh rẻ. Đừng nói là người tu hành, kể cả mọi người trong thế gian, ai nấy thấy hành vi kẻ ấy đều khinh rẻ, cũng chẳng nể nang kẻ ấy. Chánh kinh Di Lặc thị vi Bồ Tát nhạo ư thị miên nhị thập chủng quán. Di Lặc, đây là 20 lỗi của Bồ Tát ham ngủ nghỉ. 20 lỗi này Phật đã nói ra, chúng ta phải suy nghĩ kỹ. Phần lớn ta đều có thể hiểu được, nhưng nhất định phải hiểu ngủ nghê là hôn trầm, hôn trầm tăng trưởng vô minh, nên nó là một phiền não rất nặng đấy. Những người khéo công phu trong thế gian đều chẳng cần ngủ nhiều. Ngủ là một trong năm dục vọng, tài sắc danh thực thụy. Trong tam giới, dục giới mới có ngủ nghê. Nếu lên trời sắc giới, năm thứ ấy đều chẳng có nữa. Người cõi trời sắc giới chẳng cần tài. Chúng ta tham của cải, nếu quý vị bỏ được tánh tham của cải, quý vị sẽ có tư cách lên được trời sắc giới. Đoạn được tài rồi, đoạn được sắc rồi, tức là tình dục nam nữ đoạn sạch rồi, cũng không còn. Danh họ cũng chẳng cần, thực ăn uống họ cũng chẳng cần thứ gì, họ cũng chẳng cần ngủ nữa. Người cõi trời sắc giới chẳng có ăn uống, chẳng có ngủ nghê. Quý vị nghĩ coi, họ chẳng ăn uống thì cần dùng tiền để làm chi đây? Bởi thế họ chẳng tham tài. Vậy họ duy trì sinh mạng bằng cách nào? Lấy thiền duyệt làm thức ăn. Đây là điều phàm phu chúng ta không cách chi tưởng tượng được. Tự nhiên tinh thần họ no đủ, họ mạng dài lâu, thanh xuân mãi mãi, chẳng già chi cả. Người cõi trời sắc giới đắc thiền định. Thiền định là tâm thanh tịnh. Do đây biết rằng quý vị chưa lìa bỏ năm thứ dục ấy, sẽ quyết định ở trong dục giới, chẳng thể ở sắc giới. Do đó biết rằng, đừng nói gì là Phật, Bồ Tát, A-la-hán bỏ sạch được những dục ấy. Ngay cả phàm phu bậc cao trong thế gian, người cõi trời sắc giới và vô sắc giới cũng đều bỏ sạch được. Bởi thế Đức Phật dạy người tu đạo chúng ta, càng ít năm mống dục ấy càng hay. Biết chúng là phiền não chẳng phải là những điều tốt. Phải ít ngủ ít ăn, ăn ít thân thể quý vị mới khỏe mạnh đấy nhé. Ngàn vạn phần trở nên mê hoặc, cứ tưởng nhất định phải ăn những đồ ngon, uống những thuốc bổ thì thân thể mới khỏe. Lầm quá rồi, chẳng hề có đạo lý ấy đâu. Quý vị dở xem lịch sử, những đế vương đại thần hào môn quý tộc Trung Quốc thời cổ ngày ngày đều dùng các đồ bổ tốt nhất, nhưng thọ mạng chẳng dài. Chẳng phải là những thí dụ rõ rệt đấy ư? Quý vị hãy quan sát kỹ, đừng có dối gạt nữa. Những điều Phật dạy chúng ta là thật, chẳng phải giả đâu. Chất dinh dưỡng tốt nhất là tâm thanh tịnh, chất bổ tốt nhất là ít dục vọng, càng ít càng tốt. Ăn uống mỗi ngày ăn một bữa là được rồi. Quý vị coi, có phải là bớt việc hay không? Ăn một bữa được không? Tuyệt đối là được. Hiện tại vì sao quý vị chưa làm được? Vì quý vị nghĩ là không được, nên không có cách chi. Trong Phật Pháp thường nói, hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh. Trong tâm tưởng quý vị, mỗi ngày nhất định phải ăn 3 bữa. Một bữa không ăn sẽ đói. Nếu quý vị nghĩ ta mỗi ngày chỉ ăn 1 bữa, chỉ cần phải ăn 3 bữa, ôi chà, quý vị ăn 1 bữa hôm ấy chẳng đói. Đây là vấn đề quan niệm. Chuyển được ý niệm sẽ đoạn được việc ấy. Tôi thường giảng kinh ở ngoại quốc, người ta trông thấy tôi: "Pháp sư, thật ra thầy dùng thuốc bổ gì vậy?" tôi thấy thân thể ngài khỏe mạnh, dung mạo tươi tốt quá. Tôi nói, thật sự tôi có thuốc bổ, là nước máy từ công ty nước Đài Loan đấy. Nếu có ai pha trà, tôi uống trà. Không ai pha trà, tôi chẳng tự mình đi nấu. Vì sao vậy? Phiền phức quá. Một chén nước sôi giải khát được rồi, ít phiền bớt việc. Có nhiều người cứ tưởng tôi rất sành trà. Kỳ thật, tôi chẳng sành trà. Trà dở trà ngon, tôi chẳng phân biệt được. Bởi thế quý vị cúng dường tôi thứ ngon lành gì, rất ổn. Thật ra tôi chẳng biết, lờ mờ thôi. Chẳng qua tôi chỉ biết trà người ta tặng tôi đều là trà ngon cả. Tôi đem quả ấy tặng cho người khác. Bởi thế chỉ cần tâm quý vị thanh tịnh, chẳng phân biệt, chẳng nhiễm trước, ắt sẽ khỏe mạnh, sống lâu. Ăn uống càng đơn giản càng tốt. Thầy Lý thường dặn tôi, đừng vào quán ăn thứ gì, hàng quán thiếu vệ sinh. Anh chưa vô nhà bếp coi họ làm, anh sẽ hiểu họ làm như thế nào. Bởi thế ai có mời tôi ra tiệm ăn thứ gì, về nhà tôi phải uống thuốc giải độc. Tốt nhất là phải đừng ăn ở ngoài. Càng đơn giản càng khỏe mạnh, càng đơn giản càng sống lâu. Trùng tụng. Tiếp theo đây chúng ta thấy có 20 bài kệ tụng. Chánh kinh. Nhĩ thời Thế Tôn trùng thuyết kệ ngôn. Chánh kinh. Nhĩ thời Thế Tôn trùng thuyết kệ ngôn. Thân trọng vô nghi kiểm, giải đãi thiểu kham nhập. Nhan sắc vô quan trạch, thị nhạo thùy miên quá. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: thân nặng thiếu oai nghi, biển nhát thiếu năng lực, dung mạo chẳng tươi tắt, là lỗi thích ngủ nghi. Ham thích ngủ, thân thể nặng nề. Nghi là oai nghi. Đương nhiên chẳng có oai nghi, chẳng cần phải bàn đến nữa. Kiểm là tự mình kiểm điểm, cái ấy chẳng kiểm điểm, cho nên biến nhát thiếu oai nghi. Kham nhiệm là năng lực đảm nhiệm công tác. Họ mất hết, chẳng có năng lực làm nổi việc gì. Đương nhiên, kể cả việc tu đạo, chẳng có năng lực tu đạo. Câu dung mạo chẳng tươi tắt là nói đến thể chất người đó. Chánh kinh. Bỉ nhân thường bệnh não, kẻ ấy thường bệnh khổ, lắm bệnh, lắm phiền não. Chánh kinh. Phong hòa đa tích tập, phong hòa chất chứa nhiều. Có nghĩa là thân thể chẳng mạnh khỏe. Chánh kinh. Tứ đại hổ vi phản, tứ đại trái nghịch nhau. Tứ đại là địa, thủy, hỏa, phong. Tứ đại chẳng điều hòa sẽ thường sanh bệnh. Đây đều là do ngủ nhiều gây ra. Chánh kinh. Ẩm thực bất tiêu hóa, thân thể vô quan nhận, thanh tê bất thanh triệt, thị nhạo thùy miên quá. Ăn uống chẳng tiêu hóa, thân thể chẳng tươi nhuận, tiếng rè chẳng rõ ràng, là lỗi thích ngủ nghi. Thanh tê là âm thanh rè đục, nói năng chẳng rõ ràng, đây là lỗi hại của việc ngủ nghi. Chánh kinh. Kỳ thân sanh sang pháo, trú dạ thường hôn thùy, chư trùng sanh cơ quan, thị nhạo thùy miên quá. Thân mình sanh ghẻ chốc, ngày đêm thường mê mờ, trùng lắm dịp sanh trưởng, là lỗi thích ngủ nghe. Trùng, bây giờ ta thường gọi là vi sinh vật và ký sinh trùng. Xác thật là người ngủ nhiều, trong nội tạng có nhiều ký sinh trùng. Có những ký sinh trùng chẳng hại gì đến thân thể, nhưng cũng có ký sinh trùng có hại. Những loại thông thường ngày nay cũng có. Cơ quan là nói theo cách bây giờ là cơ hội, tạo nhiều cơ hội cho ký sinh trùng sanh trưởng. Chánh kinh. Thoái thất ư tinh tấn, phạp thiểu chư tài bảo, đa mộng vô giác ngộ, thị nhạo thùy miên quá. Tinh tấn bị lui sụp, thiếu thốn các của báo, lắm mộng không giác ngộ, là lỗi thích ngủ nghỉ. Người ngủ nhiều, đương nhiên tinh tấn chẳng cần bàn đến nữa. Ưa ngủ nghê, năng lực công tác kém hẳn người khác. Bởi thế tiền tài chẳng nhiều nhặt gì. Đó là nguyên nhân. Thiếu thốn các của báo, người hôn trầm nhiều, đa mộng. Đa mộng bèn chẳng giác ngộ. Bởi thế người ngủ ngon, người tâm địa thanh tịnh rất ít mộng. Những mộng cảnh người phàm mộng thấy, nếu quý vị lưu ý sẽ có thể dùng những mộng cảnh ấy để khảo nghiệm công phu chính mình. Ta học Phật nhiều năm có tiến bộ hay không? Đại khái là trước khi học Phật thường gặp ác mộng, mộng cảnh hỗn loạn phi thường. Sau khi học Phật, vọng niệm ít đi, tâm dần dần thanh tịnh. Dù có nằm mộng, ác mộng ít hẳn, thậm chí không còn ác mộng nữa. Ấy là công phu của quý vị đã tiến lên một nấc. Nếu từ mộng ít tiến đến không mộng, công phu của quý vị bèn lại tăng thêm một nấc nữa. Đến lúc chẳng có mộng cảnh, sẽ như Đức Phật đã nói, ngủ 4 giờ, tinh thần quý vị nhất định khôi phục rất sung mãn. Thường nằm mộng là giấc ngủ chẳng ổn, thân thể dù nghỉ ngơi, tinh thần chẳng nghỉ ngơi. Nên lúc quý vị thức dậy, vẫn cảm thấy rất thiếu ngủ, rất mệt mỏi. Đạo lý là đây. Mọi người chúng ta ngủ không sâu, ngủ không ngon là do mộng nhiều quá. Chánh kinh, si vọng thường tăng trưởng, lưới si thường tăng trưởng. Vọng, ngụ ý tỷ dụ nhiều, rất phức tạp, ngu si tăng trưởng. Chánh kinh, nhạo trước ư chư kiến, vui chấp vào các kiến. Kiến là nói theo cách bây giờ, là cách nghĩ, cách nhìn rất nhiều, toàn là suy bậy nghĩ bạ. Chánh kinh, xí thạnh nan liễu tri, lừng lẫy khó chữa trị. Quý vị vọng tưởng chấp trước nhiều, thật chẳng dễ đối trị. Vì sao chẳng dễ đối trị? Quý vị ngủ nhiều quá. Chánh kinh, tổn giảm ư trí huệ, tăng trưởng ư ngu si. Trí huệ bị tổn giảm, ngu si càng tăng trưởng. Trí huệ giảm ít, ngu si tăng trưởng. Chánh kinh, chí ý thường hạ liệt, thị nhạo thùy miên quá. Chí ý thường kém hèn, là lỗi thích ngủ nghi. Người ấy chẳng có chí hướng cao thượng. Chánh kinh, bỉ trụ a la nhã, thường hoài giải đãi tâm, phi nhân đắc kỳ tiện, thị nhạo thùy miên quá. Kẻ ấy trụ la nhã, thường ôm lòng giải đãi, phi nhân thừa dịp hại, là lỗi thích ngủ nghỉ. Người tham ngủ biến nhát lười trễ như thế, nếu ở nơi a la nhã lại càng thuận tiện, không ai quấy nhiễu ngủ càng lâu. Có chuyện đó hay không? Có hạng người như thế đấy. Tôi từng gặp hai vị bế quan. Bế quan làm gì? Bế quan để ngủ. Sau khi bế quan ra, các tín đồ tôn trọng cúng dường thật phi thường. Bế quan mà, nhưng là bế cái quan nào đâu ai biết. Bế quan để ngủ trong quan phòng, ngủ đẩy giấc. Tuổi vị pháp sư ấy không trên là tuổi tôi bao nhiêu, đã qua đời lâu rồi. Lúc ông ta bế quan hỏi mượn tôi kinh sách, tôi thu nhập rất nhiều bản kinh sách hay. Ông ta hỏi mượn để dụng công phu trong quan phòng, tôi rất hoan hỷ. Ông ta mượn tôi bộ Trung Quán Luận Sớ, in một bản, sách đóng giấy bằng chỉ khâu, gồm 12 quyển. Đến năm thứ hai, ông ta bế quan đã được một năm rồi. Tôi đến thăm ông, ông kể cho tôi nghe những chuyện trong giới Phật giáo, tình hình của vị pháp sư chùa này chùa nọ, kể rất tường tận. Tôi chẳng biết gì cả. Ông ta ở trong quan phòng, mà chuyện gì cũng biết. Tôi hằng ngày ở ngoài mà chẳng biết chi cả. Tôi lại hỏi ông ta, thầy xem bộ Trung Quán Luận Sớ xong chưa? Ông ta bảo tôi, 12 cuốn mới xem được nửa cuốn, cuốn thứ nhất vẫn chưa xem xong. Chẳng phải là bế quan để ngủ hay sao? Chẳng những là ngủ đẩy giấc, đại khái là hằng ngày thường gặp gỡ người khác, lại còn săn tin, cho nên chuyện gì bên ngoài cũng biết. Thế là ý nghĩa bế quan đã mất rồi. Bế quan là tìm một nơi thanh tịnh để chơn chánh dụng công, dũng mãnh tinh tấn, lìa bỏ hết thảy những sự việc tạp nhạp của thế gian. Tôi từng gặp qua hai người như vậy. Đó là trụ A La Nhã thường ôm lòng giải đãi, phi nhân thừa dịp hại. Phi nhân thừa dịp hại là dễ bị ma dựa, yêu ma quỷ quái, thấy biết tâm tư ý niệm hành vi của kẻ ấy, nên dễ dàng thao túng, khống chế. Ta gọi là ma dựa. Sau khi bị ma dựa, kẻ ấy bị ma lợi dụng. Đó là lỗi của ngủ nghe. Chánh kinh, mong hội thất chánh niệm, mờ mịt mất chánh niệm. Mong hội, nói theo cách bây giờ là hồ đồ ngu si, hồ đồ đánh mất chánh niệm. Chánh kinh, húng tụng bất thông lợi, đọc tụng chẳng thông lợi. Nghĩa là đọc kinh nhưng chẳng hiểu ý nghĩa kinh, thường quên mất kinh văn. Chánh kinh, thuyết pháp đa phế vong, thị nhạo thụy miên quá. Thuyết pháp thường quên mất là lỗi thích ngủ nghỉ. Lúc giảng kinh thuyết pháp cũng thường hiểu lầm ý Phật, hiểu lệch lạc, quên mất nghĩa chân thật. Chánh kinh, do si khởi mê hoặc, trụ ư phiền não trung, kỳ tâm bất an lạc, thị nhạo thùy miên quán. Do si khởi mê hoặc, trụ ở trong phiền não, tâm gã chẳng yên vui, là lỗi thích ngủ nghỉ. Đó là hiện tượng tất nhiên. Nhân vì ngu si, do ngu si nên khởi mê hoặc, đối với thế pháp lẫn Phật pháp đều chẳng thông đạt hiểu rõ, nhất định nguy hạch trùng trùng, đương nhiên là sanh phiền não, chẳng thể được khinh an. Tâm được yên vui là lợi ích đầu tiên của người học Phật chúng ta phải đạt được. Học Phật có gì hay? Cái hay đầu tiên là thân tâm yên vui. Nếu chẳng đạt được điều này, quý vị phải nghiêm túc kiểm điểm phản tỉnh, nhất định quý vị đã học Phật sai lệch lầm lạc. Nếu không nhất định phải đạt được lợi ích này. Đây chỉ là công phu nông cạn, chưa phải là công phu rất sâu. Phải đạt được công phu nông cạn nhất, phải đạt lợi ích tối thiểu,